trắng nó lớn như vậy mà không chịu thấy nó, mà cái chúng ta có chút xíu mình thấy vợ chồng con cái mà chúng nhìn nhau cái chấm đen để mà thấy đó, thì trước sau cũng ra tò đến vậy. Chúng ta thờ biết tha thứ nhau, chúng ta thờ biết rộng lượng, đem cái lòng từ bi để hóa độ chúng sanh. Người chồng của mình, người vợ của mình có gì đứng sắc là đẹp như tờ giấy trắng, giống như thở ban đầu mà khi mà còn tặng hoa hồng cho nhau vậy đó. Trắng thì là trắng, tự nhiên của mình nhìn trắng nó chi, phải không? Rồi cuối cùng là mình lại bị khổ. Ngày xưa nó bao nhiêu là lão yến thương yêu, thì bây giờ là đánh đá chua cay, nghĩa là làm sao cho cái người đối phương của mình mà cho buồn, cho khóc, cho tủi, cho giận, thì đó là thành công của một quận thư. Vốn dòng họ Hoàng danh gia, con quan lại bộ tên là Hoàng Thư. Duyên nàng thuận nẻo gió bay, cùng chàng cái tóc xe tay những ngày. Ở ăn thì nãy cũng hay, nói điều rằng buộc thì tái cũng già. Từ khi vườn mở lên hoa trên nhà, đã vắng tin người lại không. Lửa tiên càng dập càng nồng, tất người đáng bạc ra lòng tiểu hoa. Ví bằng thú thật cùng ta cũng dông lượng dưới, kéo là kẻ tên dạy chi chẳng giữ lấy mày tiếc chi mà rước tiếng ngang vào mình. Lại còn vương biết dấu quanh làm chỉ những thó trẻ danh được cười chết rằng cách mặt cách lời. Dẫu ta ta cũng liệu bài dẫu cho, lo gì về đấy mà lo kiếm trang tâm miệng chẳng còn bò đi đâu. Kinh khủng của bọn thân. Làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy đoạn cắt đầu chẳng lên, làm cho trông thấy nhãn tiền, cho người thẩm ván biến, bán thuyền biết tay. Đàn ông là hư lắm. Cái này bọn thân các ai? Các thúc sinh, các kiều. Kiều không có gì để đáng tại. Các là các những người đàn ông hư. Nỗi lòng khiến chẳng ai hay, ngò tay để mặc gió bay lúc mà. Nhưng mà thôi bây giờ tôi ngồi đọc tiểu xuất quý vị thì nó hết thì giờ. Nhưng mà nó cái gan của con người đó, nó là kinh khủng như vậy. Gan là tượng trưng cho mấy người nữ, tức là Hoàng Thư. Mà Hoàng Thư cũng là một cái người bị động thôi. Người chủ động chính là xuất sinh. Nhưng làm trai không xứng đáng bổn phận của người chúng ta. Lấy người ta rồi ông chịu thú nhận là lấy vợ lạ, mà để cho Hoàng Thư bắt đem về làm hầu thiết dân rượu giải đàn lúc bây giờ. Hai bên nhìn ngẩn ngơ với nhau không biết nói như nào. Kiều đâu có dám nhận xuất sinh mình chồng. Hoàng Thư nói đây là công tỳ nữ, đau đến thay phận đàn bà, lời làm bạc mệnh cũng là lời chính. Hay lắm, các phẩm truyện kiều quý vị mà không biết là uống lắm. Thôi trời ơi, ai thế mà không có biết thì rất là uống. Tôi nói cái này để đưa vào cái biến chế sở chất. Theo trong tâm lý học của Phật giáo, siêu tâm lý học của Phật giáo là thức đấy. Năng tàn cũng là chướng gì? Nó hai chướng, hai chướng. Ví dụ như bây giờ mình là gặp một người nào đó 30 năm về trước, bây giờ tự nhiên mình gặp lại. Nó à, hồi xưa hình như là tôi gặp anh ở đâu đó. Thì cái đó nó nằm ở trong cái hai chứa đó. Mà ước gì tất cả nó đều chứa được, nhưng mà sự sắc là tốt. Cái đó nó khó chứa được đó. Nó chỉ tôi chứa này, cái ông này, cái bà này, tôi rất là giận ổng. Mà ngày xưa đó là ổng lúc nào cũng muốn đánh tôi hết. Thì nó cũng chứa. Nên chưa có một ở trong cái năng tàn. Và có những cái gọi là sở tàn bị chứa. Có những cái mình không muốn chứa mà nó cũng muốn chứa. Ví dụ trường hợp của tôi chẳng hạn, từ những cái bên năng tàn nó khác, bên sở tàn tôi không cần nhớ mà nó tự nhiên nó nhớ. Ví dụ những bài thơ, bây giờ quý vị đưa bất cứ quyển kinh nào, ngôn ngữ nào, hay sách nào, một trang sách ngay bây giờ, 5 phút tôi thuộc lòng hết từ nào. Thấy vậy thôi, ngay bây giờ chứ không phải là lúc nào. À, thì tại vì đây cái sở tàn nó là một tờ giấy như vậy, nó chỉ hiện đậm xuống thôi. quý vị có sở tàng đó thì nó chống từ nó biểu hiện sayonara goodbye see you again đi chơi đủ tháng nữa nó còn cũng đó nó đâu nó sở tàng rồi ngã ái chấp tàng. Thế mà nó sợ ra cái cô nó sao tự ái mà tự ái là tự cái gì? Tự yêu mình, tự yêu cái của mình. Mà mình là cái gì? Mình là không gì cả. Mình là hạt cát, mình là hạt bụi vô minh, mình là dòng sông trên cuộc đời. Nó không là gì vậy. Đừng có nghĩ mình là ngon lành, trả ra gì hết. Mình nói này bà nói, chúng ta không có gì hết á. Thì chúng ta mới thấy rằng cuộc đời nó rất là đẹp, nó rất là có giá trị. Còn mình thấy là ông này bà kia tự nhiên đi đâu người ta không tránh đàn của mình, người ta không biết kính mình, không trọng mình, ăn nói hỗn hào. Thì cái đó nó vô nghĩa, vô nghĩa đâu có giống như nào. Cho nên là liễu quán tự tánh không này. Quán triệt rồi thì tự tánh của con người đều là không. Không có cái gì. Cho nên hôm nay thiền sư nó có nói như thế này: nhãn quá trường không ảnh trầm hàn thủy, nhãn vô lưu tịch chi ý và thủy vô lưu tà ảnh chi tâm. Khi con nhãn nó bay qua trên không trung á thì cái ảnh nó tự động nó hiện lên ở dưới mặt nước, mà nước cũng rất là vô tình không muốn chứa cái ảnh con nhãn đó. Nhưng mà ảnh con nhãn nó vẫn hiện xứng. Và nhãn vô lưu tích chi ý, con nhãn không có cái ý để cái dấu tích là. Và thủy vô lưu ảnh chi tâm, hai bên đều vô tình. Dòng nước kia cũng định là trời không có ý muốn giữ cái hình bóng của con nhãn nó, nhưng hình bóng của nhãn vẫn y trên mặt nước. Rất là tuyệt vời. Thiền sư đã hiểu đạo. Còn mình bây giờ hiểu gì? Tôi có một người quen, cũng không quen lắm, nhưng mà thầy là một bậc thầy bậc đàn anh cũng học chung đại học ở Nhật. Thầy đó là xem diện hạ sư ta sự hàng dẫu mình chạy mẹ của ta hàng dẫu mình yêu ta sự mẹ của ta ta sư tự nhà chân thì mình xin thông cái sự tự ta thông ấy. Có một vị giáo sư tiến sĩ tên là Thánh Nghiêm Pháp Sư, rất là nổi tiếng của Đài Loan. Và ngài cũng tốt nghiệp tiến sĩ Đại học ISO, một cái đại học rất là lớn ở tại Nhật. Đại học mà chuyên dạy pháp hội kinh thầy tư quản, cũng tốt nghiệp ở đó. Họ được minh tâm, họ được danh thành. Chúng tôi đi học MA ở đại học này lớp sau. Tôi cũng gặp thầy Thánh Nghiêm nhiều lần. Tôi có đọc sách tiếng Tàu cũng như là sách tiếng Anh của thầy. Thầy nói vậy: bây giờ người Mỹ nào cũng thích tu thiền, người nào cũng muốn có thành công hết. Nhưng mà theo thể nghĩ thì tôi đâu thấy người Mỹ nào có thành công mà ông nào cũng thần kinh. Quý vị tìm sách mà đọc. Thầy viết rất là nhiều sách, thầy rất là nổi tiếng nhiều đại học ở Mỹ này. Đó là thiền sư Thánh Nghiêm, một trong những vị đại sư của Phật giáo Đài Loan trong hiện tại vừa qua. Nếu nghe ngài Ấm Thuận, nghe ngài Chinh Công Hòa Sư, tức là Tịnh Không Pháp Sư chuyên giảng về thiền tịnh độ, thì đồng thời cũng phải biết là Thánh Nghiêm Đại Pháp Sư, tức vị Pháp Sư rất là nổi tiếng của Đài Loan. Mà dạy nhiều đại học ở Mỹ đến ở New York, ở New York này, New York này có một cái thiền đường rất là lớn mà tôi cũng có đến. Thế thì quý vị thấy đa phần chúng ta chỉ muốn cái gì mà nó tu cho nó nhanh, cho nó lẹ. Nhưng mà tất cả đều là cái tự kỷ, ám thị, tự ái, chấp ngã, làm cho nó thỏa mãn. Có nhiều người mới tu có 2-3 tháng tưởng mình thành thiền sư mà đi đâu cũng mang cái bản thiền sư đi dạy thiền cho người ta. Trong lúc đó mình chỉ biết dạy, giống mình mới cũng biết lái xe rồi chở người ta đi, sao ta đi rồi ta đạp thắng hoài. Cho nên đừng có nghĩ, đừng nghĩ mình là thiền sư, mình không là gì cả. Thì bây giờ quý vị nghe rồi nè, từ tu bất giới cho tới sa tăng, cho tới tôn ngộ không, cho tới tâm tạng. Bây giờ quý vị nghe, nghe cho rõ ha. Bây giờ đó, là giải thích được gọi là tâm vương, tâm vương tức là vua trong cái tâm. Thế thì Bạch Na Thích Tích tức là bà hoàng hậu, vua thì phải làm sao? Phải phục tùng hoàng hậu thì phải phục tùng vua. Còn bây giờ Tề Thiên á là cái gì? Là cái tâm thức của mình, cái ý của mình. Ý thì có tung thần lẫn định thần. Và tôi có giới là mắt tan ngũ lưỡi thân á, tượng trưng chân văn văn tâm họ. Bây giờ cái gì thấy trong mình là nó có một cái triều đình rất là rõ ràng. Có vua tức là tâm vương, có hoàng hậu tức là mặt năng thức, có ý thức tức là trung thần lẫn định thần, và có mắt tan ngũ lưỡi thân và nhân văn tâm họ. Bây giờ vua ra trận phải, vua ra lệnh phải đánh trận thì lính mang ra đánh, còn vua lại là phải dừng thì lính phải dừng dễ thôi. Tâm là chủ, tâm dẫn đầu các pháp, trong kinh Pháp Cú nói như vậy. Bây giờ có người nào ta thương thầy phải ngồi đây, tôi bị kêu lại xin lỗi thầy. Thầy tâm nói cho nó thầy A thầy B thầy C đấy. Nhưng mà thầy nói tương thương cô làm sao? Nó chờ lại thầy cũng thương con tự tử đó. Nếu trường hợp tôi nó nói, cô đi chết đi. Thử cái chết mà, không chết đâu. Cái gì coi, của Yến Thiên Thiên chữ thư bằng kiên hòa thượng nha. Sao hỏi gì cũng chưa. Nó là thoát vào tục lợi á. Và nguyên tắc đó là Thiên Thiên tiểu thư bằng kiên hòa thượng. Cũng như nguyên tắc truyện Kiều, nó không phải là Tiên Văn Kiều mà nó là Thanh Tâm Tài Tử. Cái này là Tiều Nhà Minh lên Trung Quốc. Nó là một cái chuyện mà Bộ Quốc dân giáo dục mình trước năm 1975 cái dịch ra văn xuôi cũng rất là hay. Đó là thư viện Chùa Nguyên Giác đang có. Không phải đồng văn là quản tử thư viện của chùa bên đó. Chùa Nguyên Giác có khoảng 9.000 cuốn sách, khoảng đại khái bàn ở đây là lớn hơn. Trong thư viện mình có rất là nhiều sách, quý vị nên đọc. Ngọc nó ở trong thư viện chứ nó không ở một tiệm vàng đâu. Người ta nói là Xu trưng dạo dị. Làm sao này? Đúng. Thư trung hữu ngọc. Ngọc nó nằm trong sách đó, chứ không có nằm một tiệm. Đọc một cuốn sách là đọc cái tinh ba của cái người biết sách. Cần một câu thôi, không cần nhiều. Quý vị phải đọc ít nhất 1.000 quyển sách, từng vạn quyển sách. Mỗi ngày nó dành tiếng đồng hồ để đọc sách. Ngày mình ăn mấy bữa? Ăn cái miệng với cộng đầu ngày mấy lần? Không có. Cho nên đi nó mỗi bữa là nghe cái bụng đi trước thì nào đọc sách. Lo ăn không thôi làm sao mà họ nói là hết. Phải không? Cái bụng cũng ăn, cái đầu cũng có cho nó ăn mấy cái gì. Người người khi chậu cái miệng biết đấy. Lấy xe lửa cũng đọc sách. Mà đâu không đọc sách, tất cả này là tiệm sách ta nhiều hơn tiệm ăn. Còn tới Việt Nam mà tôi thấy toàn là tôi chưa về Việt Nam nhưng mà coi tiệm ăn tới toàn tiệm ăn không có tiệm sách vậy. Mà ra phố như tên này cũng vậy, 100 tiệm ăn thì nó có tiệm sách. Cho nên tôi thấy người ở đây nó không có căng tổng.
Thầy,
thầy
các câu hỏi.
Nó thôi chứ trong tâm thức hả? À không, cô này biến cái sẽ chấp nè. Hỏi là bà thầy khi nói đến biến cái sẽ chấp tánh thì phàm cái gì có tên gọi hay dùng danh từ để diễn tả và điều vướng vào tánh biến cái sẽ chấp như vậy. Tam tạng kinh điển của Phật con xin thí dụ tên của tám thức hai chữ. Ý thức cũng là hình thức của biến kế sẽ chắc phải không thưa thầy? Xin thầy quan hỷ nhận giải dùm con. Đúng. Phật thuyết pháp 49 năm Phật nói ta không nói chữ nào hết. Vậy Phật nói lời không đúng sao? Tại sao vậy? Tại vì quá khứ Đức Phật đã nói, hiện tại Phật đang nói, vì lai Phật không sẽ nói chuyện đó chuyện cho nên nó mà không nói, không nói mà nói. Có mà không, không mà có. Cho nên tất cả những danh tự mà nói đây đều là giả danh hết, chứ không phải thực tướng. Tức dân thân sát, dân sát lục nhập lập nhân hữu, hữu duyên sức sức duyên ái, ái dân thủ duyên sanh lão tử bi ai khổ nạn, tất cả là giả dân. tướng. Cái bữa nay đi học Phật về nó ngồi nhìn vợ mình, nó bà không phải là vợ, nó cười chào cái này nguy hiểm lắm, cái này rất là nguy hiểm đó. Ông đi qua trường học ông thầy những điều ông bạn nhiều ông nói gì kỳ lắm. Ấy vợ nhưng không phải là vợ, chồng nhưng không phải là chồng, không phải là chồng nhưng là chồng, trong cái nghĩa duyên sinh đó là vậy thôi. Cái này sinh thì cái khác phải diệt, trong khi tế bào này sinh thì tế bào khác phải chết. Sự hiện hữu của ta là người khác phải chết cho ta được sống. Cho nên những công tứ đó là cổ kim nhạc tại tội chi địa ngã, kim nhân tặng tiếng ngã tội chi nạp một năm mô cũng thế như lai hai hát mà hãy hai nghe hát. Chỗ mà ta ngồi hôm nay đi ngàn năm trước đã có lượng ngồi rồi, hôm nay quý vị thấy vừa định lực để ngồi ta ngàn năm trước đã có lượng. Cho nên xong xích đức buông thuyền nằm nhân túc để ông tô răng riêng một thú thanh tao chỉ nhà là chữ làm sao. Cái đối với các bạn này bắt đầu cái câu gì hổ đạo không biết nữa, đàn hổ đầu không biết nữa rồi không. À, tôi đọc một hơi cho quý vị nghe nhé. Bài này gọi là chữ nhàn. Thị tại môn tiền não nguyệt lại môn hạ nhàn, xó lao tâm lao lực của một đàn người trần thế muốn nhàn sao được. Vậy phải muốn lấy chữ nhàn làm trước, dẫu trời chó có tiếc cũng xin ngài. Cuộc nhân sinh chừng 7, 8, 9, 10, nửa 10, lắm trẻ 50 già không bất biết kể. Thọt sinh ra thì đà khóc ché trần có vui sao chẳng cười thì. Khi hỷ lạc cái ái dục khi sầu bị chứa chi lắm một bầu nhẫn dục. Tuy túc tiện túc đãi túc hà thời túc, tuy nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn. Cầm kỳ thứ chữ với gian sang dễ mới kẻ xúc trần xúc thế. Ngã cái nhạc tại tọa chi địa của chi nhân tầng tiếng ngã tọa chi ngàn cũng năm mâu cũng thế như ai hai hát mà hãy hai nghe hát. Xong xích bích vương thuyền tầm nhân túc để ông to riêng một thú thanh tao tương phán. Chỉ ngàn là chữ làm sao hả? Ưu hiểm tướng công một Phật tử muốn làm những bài thơ đó. Bây giờ tôi đọc bài thơ thiệt là dài, tôi hỏi quý vị về lịch sử đó. Bác Dương thôi đã thôi rồi, nước mây mắt mắt nặng người lòng ta, kể từ thời đăng khoa này trước vẫn sớm hôn tôi bác cùng nhau. Kính yêu từ trước đến sau, trong khi gặp gỡ biết đâu, nhưng trời cũng có lúc chơi năm dẫn khách tiếng suối xeo, rắp rắp bên đèo, có khi lầu gạt treo leo, khúc vui con hát tựa chiều cầm son. Cũng có lúc rượu ngon cùng ngập chán quỳnh tưởng, ăn mắt bầu súng, có khi bàn bạc cậu văn, biết bao đông bích điển phần trước sau. Buổi dân rượu cùng nhau hoạn nạn, miếng đậu thăng chẳng dám thăm trời. Tôi già bác cũng già rồi, thế thôi thôi thế là thôi mới là. Đường đi lại tuổi già thế nháp, trước 3 năm gặp bác một lần. Cầm tay hỏi hết xa gần, mừng rằng bác cẩm binh thần chữa can. Kể đủ tôi còn ở tuổi bác, tôi lại đau trước bác mấy ngày. Làm sao bác vội về ngãi chợt ngã, tôi bỗng chăn tay rụng rời. Ai chẳng biết chán đời là phải vội vàng, chỉ đã mãi lên tim. Cái vị chỉ tục hai câu sau nè, hai câu tiếp là sao? Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Đọc tiếp. Câu thơ viết đáng đo muốn viết, viết với ai ai viết mà đứa giường kia trên những đứng là đờn kia gãy cũng ngẩn tiếng đàn. Bác chẳng ở dẫu ban, chẳng ở tôi đi hương lấy nhá, làm thương tuổi già hạt lệ như xương, thân đau mang lấy hai hàng tiếng trang. Bài này có tên là gì? Ai có ai? Đúng rõ nó có gì cho anh đặt con tay lên chứ mình. Việt Nam mình có nhiều cái hay lắm. Có nhiều người nói đi học Phật giáo Tàu, Phật giáo Nhật, Phật giáo trên tảng Việt Nam nó có gì đâu học. Đó là một sự sai lầm rất là lớn. Nó là năm cái thức kỳ chưa xong. Bây giờ thân thì thân. Thì trở lại với cái điểm cũ, tức là năm cái điểm này chuyển thức thành trí. Tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thân vô lượng bất nhân đà la ni môn trong kinh nào? Chắc là kinh Phật quá. Cái này không sáng thiện thủ, có thể sáng mai tự. Thế thì tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thân bằng tứ trí là tứ trí là từ tận bốn cái vừa nói nó thành ra. Đại viên cảnh trí là cái tâm vương sẽ chuyển thức này nó thành cái trí tuệ siêu việt của Như Lai. Phật thành Phật ngồi trên bàn là tại vì Phật đã thành tựu tất cả các pháp môn. Tôi ta vẫn là chúng sanh trong vô vàn chúng sanh khác, tại vì ta vẫn là sống, ta chưa là nước. Sống là nước giống nhau mà khác nhau, giống nhau cái gì? Giống cái tánh ước. Cái thể nó cũng khác, nhưng mà cái tánh là quan trọng. Nước cũng có tánh ước, mà sống cũng có tánh ước. Phật cũng có tánh thành Phật, ta cũng có tánh thành Phật. Mà Phật đã thành Phật từ trong vô lượng kiếp, ta vẫn là chúng sanh điêu điêu trong sáu nẻo luân hồi. Tại vì tánh ta là tánh ước, mà tánh ước của sống chứ chưa phải là tánh ước của nước. Cho nên mặc dầu giữa tánh ước của sống và tánh ước của nước giống nhau, nhưng ta vẫn là ta. Thế bây giờ ta chỉ cần chuyển cái ta, cái tánh của chúng sanh thành tánh của Phật thôi. Cho nên cái Phật mà I was who that you are going to be one that I got that you tell me it. Nó bị mẹ nó ăn không biết.
Cô này sao hỏi nhiều quá vậy nè. Cái nói trong đó bệnh giả thính giả hỏi hay là cô hỏi nè.
Tức là ta là Phật đã thành all being, tức là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành ta ta đắc ta, tức là bà già phạm. Bà già phạm hay là Buddha hay là ta ta đắc ta, nó là một thôi. Mình chuyển cái mắt tai mũi lưỡi thân á, nó thành gọi là thành sở tác trí, cái trí tuệ của sự thành sở. Và chuyển ý á, nó thành gọi là diệu quan sát trí, cái trí tuệ có thể nhìn khắp vô lượng tam thiên đại thiên thế giới. Và chuyển mặt na thức á, nó trở thành gọi là bình đẳng tánh trí. Giống như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, thức nó trở thành trí. Ý thức là chỉ có cái thức là biểu hiện, nhưng vật là chỉ có vật làm đầu, ý tâm là chỉ có tâm làm đầu. Thức thì sanh mà sắc thì tử. Thức nó biến hiện thành sân hà đại địa. Bây giờ thầy Pháp Quang với thầy Hoàng Trí với quý vị Phật tử ở đây nó xây cái hôn này đó, là dùng cái gì để xây? Trí không thể sai. Dùng money á, US dollar. But money cannot buy a very thing. Yes, last night I said. Giống vậy. Hình tướng cái ý niệm. Cái ý niệm á, nhà thứ hai nó giờ muốn sai cái hôn này. Cái đó là nó khởi đi từ cái thức, cái ý nó bắt đầu. Chứ hai ngày nó đâu nghĩ là muốn sang cái này không có 100 ngàn liền, còn sao có trong tay được. Người tư là vô sản, tính tài sản này của năm phổ thích chứ không phải là của thầy A, thầy B, thầy C. Phải hiểu điều đó. Mấy này thở lên một cái ý niệm nó sang cái nào. Thì chúng ta thở lên thiên đường, mà thở lên địa ngục, nó cũng từ cái ý thức mình nó khởi đi. Chứ không phải là từ cái kết quả, mà khởi đi từ cái duyên khởi, là cái ý thức nó chuyển. Thế mà mới đây nói là thức nó khởi, còn sát hình tướng con đi nhà này có thể là 100 năm sau, 200 năm sau bị động đất là bị vỡ vụn thì nó không còn. Cho nên chúng ta phải biết thức và trí như vậy. Và bây giờ đó, tất cả mọi người hôm
nay vào cái giảng đường này có một cái tâm rất là thanh tịnh để nghe pháp, người giảng pháp cũng có công đức mà người nghe pháp cũng có công đức, từ vì hai bên đều hội đủ cái điều kiện nhân duyên là hướng về cái sự giải thoát. Tôi biết được đây trên chính điện khi chúng ta tụng kinh hay ngồi thiền tâm chúng ta cảm thấy nó sao yên ổn. Một khi chúng ta bước ra khỏi chánh điện đi xuống nhà bếp thì nó sao? Nó lao sao, nó ồn à. Hoặc là chúng ta đi ra xuất viên nữa thì nó sao? Là càng hơn thôi nhiều. Vậy thì cũng cái tâm đó mà chúng ta hướng đến và nghĩ về đức điện người đức bổn sư thì chúng ta sự giải thoát tự nhiên nó trở thành thanh tịnh. Tâm tịnh là cảnh giới sẽ thanh tịnh, tâm động là cảnh giới sẽ động. Cho nên lục tổ Huệ Năng khi mà rời ngũ tổ Hoằng Nhẫn để đi về chùa Nam Hoa Thiền Tự, lúc bây giờ thì có hai ông tăng đang cãi lộn với nhau, là ông thì nói là tại vì gió động, ông thì là nói là phước động, mà tại có gió cho nên cái phước nó mới động, ông thì nói là tại có phước cho nên gió mới động. Thì Huệ Năng nói sao? Gió chẳng động mà tâm cũng không động, chỉ có phướng động à, chỉ có tâm động. Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ có tâm động, còn gió không động, phướng không động, mà chỉ có tâm của mình động. Nhưng mà thầy Tiến Minh thì nói hay lắm, vừa lúc đó nó không thể địa lý đi qua. Cái gì nghe đi anh? Thầy nói gió không động, phướng không động, mà mù mã cha không động đó. Sau khi mà đắc đạo này giảng tứ diệu đế cho năm năm thì tình như nhưng một thứ khác là nó sau khi đắc đạo này giảng kinh Hoa Nghiêm vào thời nhạc xuất tiên chiếu. Thế là như vậy lúc nào đúng xin thầy giảng giải giùm con. Theo lúc nào có đại thừa đó, bây giờ quý vị về Bồ Đề Đạo Tràng có một cái tháp là thờ đại tháp thờ kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm được tuyên truyền là do ngài Nam Đa Di Đà tức ngài Long Thọ xuống dưới cung lòng Ta Địa Quang mới đem kinh Lăng Nghiêm về, kinh Hoa Nghiêm về. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong 21 ngày này đó là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát nhị thập nhị niên bát nhã đà, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát nghiêm. Nhìn nghe chị hát hiểu không? Hiểu sơ sơ nè. Tức là Hoa Nghiêm tối sơ là đầu tiên Đức Phật chuyển pháp luôn á. Cái này nó không thuộc về cái hiện thế. Chuyển pháp luân tứ diệu đế đó theo tinh thần của Nam Tông mà Đức Phật nói đầu tiên là nói tứ diệu đế là đúng. Nhưng tinh thần của Đại Thừa đó sau Đức Phật thành đạo đó 21 ngày trong 7-79 năm tuần thứ nhất á, ngày đi về hướng Đông, tuần thứ hai ngày đi về hướng Tây, tuần thứ ba ngày nói những lời nào quý vị đến Bồ Đề Đạo Tràng vẫn còn ghi rất là rõ ràng. Đức Phật đi tới cái chỗ tuần thứ ba đó, ngày đứng chỗ đó ngày nói như thế này: khi người sinh ra không phải là một bà la môn, mà người ta phải làm một cái gì đó mới là một bà la môn. Tuần thứ tư Đức Phật đứng về hướng Tây, Đức Phật nói rằng cái Bồ Đề này ngươi đi mà bậc vô tri nhân suốt 49 ngày đêm giải lộ mưa nắng, ngươi để che nắng cho mưa ta, cho nên ta cảm tạ ngươi. Tuần thứ sáu, thứ bảy, tuần thứ hai Đức Phật gặp hai người thương nhau miến điện, và hai người này xin Phật quy y. Thì Đức Phật chỉ có hai người này đầu tiên mới quy Phật, quy pháp chưa có tăng đoàn, rồi mới xin Đức Phật một cái kỷ niệm, cho nên Phật mới vuốt tóc. Sau 49 ngày đêm là thì tóc của Xá Lợi, tóc của Đức Phật cũng là Xá Lợi. Thì bây giờ hai sợi tóc của Đức Phật á bây giờ vẫn còn thờ trong những cái tháp phàm lớn tại kinh đô Lượng Quang tại Miến Điện. Mà tôi biết á, cái gì Phật tử cũng cống cao ngã mạn, mà được cô mới thẹn ra vậy, nó tôi quy Phật quy pháp nên tôi không quy ta ngon lành lắm. Nhưng mà tăng á, chữ sanh ra đó là một đoàn thể tăng già hòa hợp, chứ không có tăng hơn một người từ bốn vị tỳ kheo tới nay cũng gọi là tăng. Xã hội có người tốt người xấu thì trong tăng đoàn không nhất thiết phải là tất cả đều tốt hết. Còn ta học làm Phật, ta đâu phải là Phật, cho nên trên con đường mà hành Phật sự nó có những cái chứng duyên nó tạo đảo người ta đã được quyền nơi nghĩ trong kiếp sống luân hồi, đã không có gì để mà xấu hổ hết. Ví dụ như một người tôi gắn một gánh thật là nặng ở trên vai, người ta để xuống một lần bắt và gắn trực tiếp hơn làm sao đây? Mấy bà mẹ chồng bây giờ tính sao đây? mà phát tâm xuất gia, người ta tự nguyện đi tu thì đừng bắt người ta phải làm cái gì người ta không làm được hoặc là không thể làm được. Thì nó vốn là thanh tịnh. Nhưng mà tại sao trong chùa quậy người ta giữ quá không được, ai muốn gì ra cứ việc ra. Thì cái xuất gia thì cần thọ giới thì cần thần có tâm sư thất chính, nhưng mà khi xả giới đầu thì không cần. Một thầy cũng được, còn không lên bằng tổ thương á. Giờ ông nguyện con đó, bất thành có cô nào có bị con ra ngoài sư Phật cho con xả giới, cái nó không có tội lỗi. Bên trong như á, ở đây cái vị nào đó ở bên trong bố rồi đó, nói để chứng minh cái điều tôi nói là nó không có sai là như thế này. Một ông thầy tu 20 năm đó mà ra đời đó thì được làm quận trưởng. Ông tu 40 năm ra đời được làm tỉnh trưởng. Ông tu 50 năm ra đời là làm thứ tướng. Còn Thái Lan á, một người thanh niên không vô chùa tu đó là không bao giờ lại vợ được. Tại vì có người đó không có đức hạnh, người con trai không có đức hạnh. Còn Việt Nam mình mà thấy một thầy nào mà lỡ mà trời có chuyện gì đó thôi sạch xì đủ thứ, nó to nó nhỏ, thầy đó cô đó đủ thứ, còn đặt máy nghe nữa. Ví dụ qua bên dịch nó do một ông thầy bên này bà, bên này bà, nó đóng gì đó. Nếu người tu có vợ là xấu, tất cả thế gian này là xấu hết. Nhưng có con có vợ là còn luân hồi sinh tử tiếp tục. Nhưng mà người tu là phải muốn giải thoát trong kiếp này, không có gia đình nó chỉ vậy thôi. Cái chuyện mà ông cha mà lục đục gì đó, ông thầy mà lèo tèo gì đó thì thôi thôi, sao tiếng to tiếng nhỏ đúng không? Mà Phật tử thì thích ngang với thị phi đó. Cái đó mình Phật tử đang chẳng không nên nghe những chuyện đó, mà dẫu có một thầy như vậy mình thương thầy đó hơn. Tại vì ta không có làm tròn bổn phận của ta, thì bây giờ để cho ta có cơ hội ta tới chùa, nó hồi ở chùa thì lại thầy sát tắc, cái hồi thầy ra đời là thôi ông nó tu hú tu gì đó. Ở bên Pháp có một bà Phật tử, bên tôi nói chuyện này rồi cũng rất là tùng thành, nhưng bên bên Nam Tông có ông thượng tọa, bây giờ là lên hòa thượng mà ngài hiện ở tại nước Mỹ này. Tôi nói câu đó là chắc thầy nghe mũi rồi. Này cũng đổ tiến sĩ thì đi qua bên Pháp ở cái chùa tên là chùa Bì Đê. Thì bà này rất là tôn kính thầy, lúc nào cũng lễ bái. Nhưng hôm giữa thầy trò có chuyện không vui, giận là làm sao đó. Tôi nói cho thầy biết, lâu nay tôi lại thầy rồi, tôi lại cái áo thầy, tôi đấu lại thầy. Kinh khủng đau lòng. Ông thầy đấu gì vậy? Nói tôi đấm, tôi để cái áo mà dành bí cho bà ra, nó bà lại áo miếng. Tiếng Pháp nó là đá bí tìm nằm tạch văn nằm ngon. Xem ta đi, nghĩa là sao? Cái áo không làm nên ông tu sĩ, nhưng ông tu sĩ trong chiếc áo không phải là tu sĩ. Vậy thì chiếc áo làm nên ông tu sĩ, mà ông tu sĩ cũng làm nên chiếc áo, phải hiểu như vậy. Chứ người ta nói là phù xuất gia giả pháp túc siêu phương tâm hình dị tục thiểu đông thánh chủng văn nhiếp ma quân thượng bao tứ ăn hạ thế tam hưởng được bát như nữ tắc loạn tâm tăng luôn. Hồi xưa nào cũng làm ấy, nó có hai, bây giờ nó là nhỏ là sao được. Nói giận cho thầy nó đĩa CD. Hồi xưa là học thuộc dữ lắm, học thuộc. Cái gì tôi học văn A mà đời quý vị biết, Nguyễn Hoàng Phật cũng đổi danh tắm à. Bây giờ tôi tưởng cũng còn được á. Thì tư tài là bây giờ năm 1971, bây giờ là 31 năm à, tôi đọc cũng còn thuộc nữa. Ví dụ bài bữa ma mái một bữa ma đầy sướng thu và gió lạnh mẹ tôi ôi nắm lấy tay tôi dẫn đi. Cái con đường làng dài và hẹp, con đường này tôi đã qua lại lắm lần, những lần này tự nhiên thấy lạ vì cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi cả. Thu năm nay dưới lúc cây vàng rỡ lá như đem lòng về để gặp mùa thủ thương nhớ cũ, và nãy cũng thấy thu về nước hồ xanh, chẳng ai đi xa vắng đường kia, hay đó chỉ là gió thoảng mong manh. Và gió nào vương vắng hồn tội, hay đó chỉ là giữ âm của những ngày xưa cũ trôi, buồn đã nhiều rồi, những lần này tự nhiên thấy là hoa phù dung trong nhà ai mở trắng thấp thoáng lấp ló, như những hồn linh hồn còn trẻ nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa, và linh hồn tối vẫn là linh hồn tối như năm trước. Thầy ơi, nhan đề là gì? Nhỏ là tự do mình đang pháo tay. Nhưng quý vị nhớ được cái đề đó, quý vị nhớ luôn rằng. Mà quý vị chứ cũng có nhiều quý vị nhớ nhưng mà mắc cỡ không dám đọc. Sai rồi không? Kính bạch thầy, sau khi Đức Phật giảng về sự khổ, ngài chỉ cho con đường trung đạo để diệt khổ. Vậy con đường trung đạo là gì? Những pháp môn nào sẽ dẫn đến con đường trung đạo đó? A Di Đà Phật, thứ nhất là phi nhất phi nhị thị vi trung đạo. Không một mà chẳng hai, đó là con đường ở giữa. Con đường giữa là con đường vượt lên của một và của hai. Nó không phải mà nó cũng không có trái, nhưng mà nó không phải con đường này. Tôi có xem truyền hình Đức, người ta phỏng vấn một ông Đức trời sáng thì mới nói con máy cầu nè. Thầy mà dạy kiểu này không được cấp lương quá không? Nó ra ngoài đây nhiều quá. Thế thì người ta hỏi chứ ông đi bán Việt Nam làm sao? Ông nói nè, thế giới này nè, người ta chỉ đi một là bên trái, hai là bên phải. Nhưng mà tôi đến Việt Nam tôi không biết đi nào. Thì cái này là đúng đạo. Cái này là phi đạo nhưng mà là đúng đạo. Cộng sản nó là phi đạo. Nó là nhỏ thôi. Bằng mình về tới Việt Nam thì lúc mà ông nghe đó, ông như điển giảng thì cứ giảng chuyện gì méo, móc méo người ta vậy. Thực ra tôi cũng có thù oán như cộng sản nhưng mà tôi không có nhân viên sống cộng sản này nào, nhưng mình chỉ nói chân lý thôi. Chân lý nó phải là như vậy. Con là từ dân tộc phải lấy của tiểu lý thì cần đã làm kinh chỉ nam của dân tộc Việt Nam, trong tương lai thì dân tộc mình mới hạnh phúc được. Còn không thì chúng ta vẫn bị đọa đày suốt hết thực dân Pháp tới thực dân Mỹ, hết thực dân Mỹ xin lỗi hết thực dân Anh đi tới đô hộ của các nước khác. Nhưng người Nhật sau này đi năm 45 á, người ta thua Mỹ, Đức cũng thua Mỹ. Và nói như thế này, nhưng mà xin thưa rằng nếu không có bao bo của Mỹ thì không có nước Nhật của chúng ta ngày hôm nay. Còn Việt Nam mình thắng trận để làm, thắng trận nhau bao bo và 25 năm sau vẫn đeo tiếng Mỹ thôi. Vậy thì thà làm đầy tớ đứa con còn hơn là thầy đứa dạy. Nếu chúng ta chưa vững học gương của người Đức, nếu chúng ta chưa vững học gương của người Nhật để đứng thẳng là người Việt Nam, chúng ta quá tự hào. Người Nhật dạy như thế này nè, đất nước Nhật Bản chúng ta không có cái gì hết cả. Con em phải biết rằng tài nguyên thiên nhiên nước Nhật không có, sông thì không rộng, biển thì không dài, và cho nên chỉ có cái trí tuệ và sức lao động thôi. Con em phải cố gắng sống để chiến đấu ở trong một cái hoàn cảnh đất nước cực khổ như vậy để vươn lên. Còn Việt Nam mình dạy cho con gái mình sao? Tiền rừng bạc bể của giờ ở nhiều thế, mình phải đi lao động khắp nơi. Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Lâu lâu tôi hay nói tiếng tiện với mình, tôi nói sự thật của quý vị nghe. Hồi năm 1973 tiếng Việt thì hồi đó tôi khá là mỗi năm như vậy thì đi tụng kinh nên cũng nhật. Nó có cái gọi là ô vi ngăn, nó là lễ biển ngạn, thử ngạn là bờ bên này mà biển ngạn là bờ bên kia, đưa bên hồ qua bên kia bờ giấc ngộ. Nó hay lắm, Phật giáo đó trong tình miếng ăn của quý vị hàng ngày á, chứ không phải là nó gì nó cao thượng biết bàn với tánh không được, cái đó nó không phải vậy đâu. Mà một năm như vậy để nhật có lễ ô bô, tức là lễ u lan, lễ y ngăn của mùa xuân, lễ y ngăn của mùa thu, thì tôi mặc đồ Nhật, mặc đồ Nhật tụng kinh Nhật. Nam mô Hồ Lan Kê Ô Ni Di Sê Xoan Nhiêu Sâm Tây Nhi Kỳ Sai Hồ Si 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 Cô Cô Si Si Si. Tụng kinh xong xuôi cái bà Nhật nha, được thông báo cúng dường sang đây. Thầy ở đâu tới? Anh đang bố cục lại đi tắm sao? Để trả lời. Oh, và thế nên tôi có rồi là, thì có cái đề từ tòa hai chi cảm cho đây là cảm đi mất. Anh nói là tôi đi máy bay 8 tiếng đồng hồ tất. Oh, Kinnida, Nida, Namo, 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 bà nói mình nước dịch nó còn chút xíu rồi đi máy bay 2 tiếng đồng hồ hết rồi ông ở đầu đi tới 8 tiếng rồi điều đó chứng tỏ là bà không biết tôi là người gì thì chứng tỏ là thứ nhất là tiếng Nhật tôi phải giỏi nói vậy mà giống Nhật mà đáp y y vô là y chang Nhật ta mà hai người đó không có cô Nhật nào vậy nên bây giờ nó còn được như vậy. Ngày tôi đi ra du học đó, hòa thượng Thiện Hoa cố bị trưởng quyền hóa đạo giáo hội dốc nắm mắt đánh định đánh lễ mà ngày liên quan đó là ký giấy cho tôi để mà đi du học. Ngài nói như thầy Nghĩa Điện ơi, thầy có biết rằng hoa anh đào nó đẹp lắm không? Nói nhờ là hòa thượng vững tâm con không sao đâu. Mà cái câu không sao đó thì 31 năm ở Hàn Quốc, thưa quý vị, chưa có gì cả, chưa dính một chút bụi trần. Để quý vị tin tưởng rằng ở trong xã hội của Nhật Bản, ở trong xã hội của Tây Phương, xã hội nào tôi cũng chỉ là cát thôi, đừng có nghĩ đâu như điểm này vô thực sự, nó không xứng đáng là gì hết. Nhưng phải làm đúng cái lời nguyện của mình tăng sĩ để mà phụ sức nha giảng, phàm là giảng như tôi đó thì có một chân trời cao rộng, không bị bó buộc với tình, không bị bó buộc với tiền. Cũng như kỳ này đó, cô Mai Đào tức là cô Tự Hạnh đó, thưa thầy, thôi nhớ hết giờ đó. Con để mình thắng, thấy rồi, hết giờ. Nói thưa thầy, chúng con muốn cúng dường trả tiền vé máy bay lên cho thầy, chứ nó thực sự ra thì không có cần thiết đâu. Cúng dường là một bổn phận người Phật tử để tạo cái nhân duyên giữa quý thầy và Phật pháp để mà nuôi lớn cái đạo tăng. Nhưng mà đối với chúng tôi thì thực sự nó bao nhiêu cũng được, thấy có cũng tốt, không có cười thì về cũng không sao, chứ không có nhất thiết phải là đi đâu cũng phải có cái điều kiện, có cái máy bay mới đi, làm sao tiền báo Phật pháp được. Vì vậy cho nên đã gọi là cung dưỡng á, cung dưỡng là có cái tâm mình thanh tịnh để mà mình cúng vào đó. Cúng cho chùa để xa chùa tịnh lực, cúng để giữ gì cái ngôi tam bảo nơi đây nó rất là quan trọng. Nếu không có ngôi tam bảo thì mình sẽ không có nơi để mình học tập. Người Phật tử đại gia cái đó là một cái bổn phận tự nhiên. Nhưng mà không có điều kiện, thật sự tôi không có điều kiện nào hết. Trong cuộc sống của tôi ấy, thì không có điều kiện nào, chỉ có tu và học. Hai việc đó là điều kiện quan trọng. Nói thì phù xuất gia giả pháp túc siêu phương tức có chân trời cao thượng. Thiệu Lăng Thánh Chuẩn, mục đích người đi tu là phải làm hương lăng cái hàm hạt giống thánh. Hạt giống thánh thánh thì bỏ cái mầm của hạt giống thánh luôn, chúng ta sẽ lên một cái cây samadhi ở cao ma địa. Chẳng giết ma quân, ở bên cao thì hàm phục nội ma, bên ngồi thì hàm phục nội ma. Thượng báo cứ ăn bên đây thì đầy bổ ăn nặng, ân quốc gia, ân cha mẹ, ân thầy tổ và ân chúng sanh. Hạ tế tam hữu dưới trình độ 3 địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, vừa bắt nhân thử, nếu không làm như vậy tắc lạc loạn tăng luân, là phá đi cái nhiệm mối của thiền môn, không còn người xuất gia. Người xuất gia chỉ cần làm việc đó thôi, không cần làm gì khác hơn nữa. Cái điều này đủ nha. Cho nên tôi vẫn quan niệm rằng người xuất gia chúng ta có bổn phận của người xuất gia. Người đại gia có bổn phận của người đại gia, xin đừng sang lãng vào chuyện của người xuất gia nhiều quá. Hoặc là người xuất gia cũng đừng có sang lãng vào chuyện người tại gia nhiều quá. Mỗi người đều có nhiệm vụ để làm. Thế thì bác sĩ là nhiệm vụ của bác sĩ. Tôi không có khả năng là bác sĩ, tôi không có nói chuyện của bác sĩ nữa. Không ai hiểu chuyện trong chùa bằng chính quý thầy hiểu chuyện trong chùa ấy. Cho nên ở ngồi nó lâu mới chạy vô thấy cái người ra viết báo viết sách nói được đúng đủ thứ đấy. Mà nó không là thật. Tại vì mà tất cả Phật nói rằng chánh pháp còn phải bỏ hướng gì là phi pháp, mà những cái đó nó thuộc về tà ấy, không phải là chánh. Thôi giờ ăn lại quý vị chiều nay cái còn câu hỏi này thì thôi thì để dành lại chiều nay. tôi sẽ đọc cho thầy tiến sĩ và sẽ tìm thêm. Cảm ơn cô này hỏi gì đó rất là hay, nhưng là gì để quý vị mời quý vị đến về hướng đó.